Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Phiên khai mạc sáng nay có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội sắp tới có nội dung trọng tâm về công tác lập pháp. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tháo gỡ khó khăn trong chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị. Tham dự đầu cầu Cần Thơ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Dị Trường cùng lãnh đạo các sở ngành cùng các ban quản lý dự án trên địa bàn. 3 tháng đầu năm nay, tuy đã triển khai thực hiện gần 2.000 công trình và hạng mục công trình bao gồm chuyển tiếp từ năm 2021 và triển khai mới nhưng gặp nhiều khó khăn do sự biến động về giá xăng dầu kéo theo đột biến về giá nguyên liệu xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ nghiên cứu khảo sát để sớm ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình ưu tiên cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đồng thời, Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể trong việc lập thẩm định và áp dụng mức thuế xây dựng VAT theo hướng áp dụng từ 8% đến 10%. Sáng nay, tại số 9B đường Cách mạng tháng 8, phường Cây Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ra mắt văn phòng Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Phát triển Nông thôn giai đoạn 2021-2025. Đến dự có ông Lê Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi phí lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thứ trưởng Trần Thanh Nam được phân công làm trưởng Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025. Nhiệm vụ của ban là điều phối thúc đẩy chỉ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn mang tính liên kết, liên dùng các chương trình dự án của chính phủ và tổ chức quốc tế. Phối hợp với tổ điều phối cấp tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng thuộc phạm vi quản lý của bộ. Cung cấp thông tin đề xuất các chương trình dự án liên quan tới chủ trương phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tác động của các cơ chế chính sách của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham mưu Bộ trưởng, báo cáo và triển khai chỉ đạo của Hội đồng điều phối vùng. Theo dõi đôn đốc và giúp Bộ trưởng giải quyết các vấn đề điều phối trong vùng thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cũng sáng nay, Cục Thuế thành phố Cần Thơ hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý 1 năm 2022 và triển khai hóa đơn điện tử theo tinh thần Nghị định số 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, quy định về hóa đơn, chứng từ cho hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Cục Thuế quản lý. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1 tháng 7. Cũng tại hội nghị này, đại diện Cục Thuế giải đáp nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh chung quanh những vấn đề như quy trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, những trường hợp nào cần phải chuyển đổi, điều kiện chuyển đổi, vân vân. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022 và lập thành tích chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Hôm nay, quận đoàn Ô Môn phối hợp cùng đoàn Thới An tổ chức khánh thành cầu tầm vuông nhỏ tại khu vực Thới Trình B. Cầu có chiều dài 20m, bề rộng mặt cầu 3,5m, kinh phí 50 triệu đồng, 80 ngày công lao động. Trong đó, hệ thống giáo dục Thái Bình Dương và đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại cho nhân dân trong và ngoài khu vực đóng góp. Quyện đoàn Cờ Đỏ cũng vừa phối hợp với Quỹ Hy vọng thuộc tập đoàn FPT và công ty Best Wishes tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu hy vọng trên địa bàn 2 xã Trung Hưng và Trung Thành, huyện Cờ Đỏ. Tổng kinh phí xây dựng trên 2.600.000.000 đồng, trong đó Quỹ Hy vọng thuộc tập đoàn FPT và công ty Best Express hỗ trợ 600.000.000 đồng, phần còn lại do địa phương đóng góp. Dịp này, các đơn vị cũng đã tiến hành bàn giao công trình xanh sạch tại trường tiểu học Trung Thạnh 2, trao tặng 200 quyển sách và 100 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Thạnh. Bên cạnh đó, công ty Best Express đã trao tặng 1.000 chiếc áo với mong muốn đồng hành cùng thanh niên Cờ Đỏ trên mọi hoạt động trong thời gian sắp tới. Tính đến nay, thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của chính phủ cho 3.728 người sử dụng lao động, 610.298 lượt người với tổng kinh phí trên 1.180 tỷ đồng, đạt gần 87% so với số lượng được duyệt. Hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 91.916 ca mắc COVID-19 mới trong nước, giảm 11.208 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, trong đó có hơn 62.000 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 9 triệu ca mắc COVID-19, tổng số ca được điều trị khỏi là 5.300.000 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là trên 42.300 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm. Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra 3 yếu tố cần lưu ý sự xuất hiện của các biến thể mới. Việc nới lỏng các quy biện pháp phòng dịch quá sớm và sự suy giảm khả năng miễn dịch có được từ vaccine COVID-19 theo thời gian. Ba yếu tố này kết hợp với nhau dẫn tới nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới trên thế giới. Liên quan đến mũi tăng cường thứ tư, ưu tiên của WHO là đưa vaccine đến những người chưa được tiêm mũi nào. Và một khi mục tiêu này được hoàn thành, WHO sẽ thúc đẩy việc tiêm mũi thứ tư, mũi tăng cường. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và phát triển vaccine, cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng đối mặt với những đại dịch tiếp theo là mục tiêu của thành phố vaccine. Vaccine Nobilis vừa được thành lập trong khuôn viên bệnh viện trường đại học ở Bỉ. Vaccine Nobilis ra đời sau 14 tháng xây dựng với tổng chi phí là 26 triệu euro. Trong đó, 50% là từ nguồn ngân sách của chính phủ liên bang, phần còn lại là đến từ các nhà tài trợ tư nhân, vân vân. Tại Vaccine Nobilis, các nhà khoa học có thể tiến hành những nghiên cứu lâm sàng về virus được phân loại ở mức độ nguy hiểm 3 như COVID-19 và lao, nhưng không nguy hiểm bằng loại 4 gây chết người như Ebola. Ứng cử viên vaccine đầu tiên được thử nghiệm tại Vaccine Nobilis dành cho bệnh ho gà. Sau vụ dông lốc xảy ra vào chiều hôm qua thống kê có 158 căn nhà bị sập, tốc mái, cũng như sản xuất nông nghiệp ở hai huyện Phú Tân, An Phú và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Sau khi dông lốc gây thiệt hại nhà cửa của người dân, Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Phú Tân, An Phú, thị xã Tân Châu cùng lãnh đạo các xã đến thăm hỏi động viên người dân có nhà bị thiệt hại do mưa dông. Các địa phương quy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang đã kiến nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với địa phương thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định để ổn định cuộc sống. Cũng chiều hôm qua, một trận mưa lớn kèm mưa đá đã xuất hiện trên diện rộng tại địa bàn thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, gây hư hại một số diện tích rau hoa và gây ngập cục bộ ở một số khu dân cư trên địa bàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê và báo cáo thiệt hại liên quan đến trận mưa đá trên. Phái đoàn Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để tiếp tục vòng đàm phán tiếp theo nhằm tìm phương hướng giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay. Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức ở Istanbul trong 2 ngày, ngày mai và ngày mốt. Trước đó, phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus. Liên quan đến vòng đàm phán mới trên, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng thảo luận về quy chế trung lập với Nga. Nhưng nhấn mạnh điều này phải đi kèm với những đảm bảo an ninh từ bên thứ ba và được đưa ra trưng cầu ý dân. Bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào và hẹn gặp lại.